xin đọc tiếp.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Thầy tưởng là trong cái hiệu thuốc kia thì nó có nhiều thứ thuốc lắm. Thì con có bệnh nào thì con đến con mua một thứ thuốc con chữa cái bệnh của con thôi. Chứ làm sao lại nguyện uống hết cả thuốc? Thầy tưởng mình có cả, thì thôi mình học một thứ để chữa bệnh. Mình có bệnh nào thì mình chữa một thứ đấy chứ. Ai mà mất công thì uống hết cả thuốc ở cái hiệu thuốc, thế thì chết mất.
Không, bạch thầy.
Tại vì con đã phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Mà mỗi đứa nó một thứ bệnh, cho nên con phải có đủ các thứ thuốc. Có đủ các thứ thuốc để mà chúng sanh nó bệnh nào mình cho bệnh ấy. Đứa này nó đau bụng thì có thuốc đau bụng, đứa kia nó rứt đầu thì có thuốc rứt đầu. Bởi vì con nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thì vô biên chúng sanh thì vô biên thứ bệnh, cho nên con phải có đủ vô biên thứ thuốc. Đấy. Không những là chữa cho mình mà còn lo chữa cho tất cả chúng sanh thì mới có thể mãn cái nguyện của mình được. Tiếp. Cái chết ở trong sanh tử và cái chết ở trong niết bàn. Thì cái chết ở trong sanh tử là cái phận đoạn sanh tử, còn cái chết ở trong niết bàn nó là biến dịch sanh tử. Đều thành là thành cái gì? Cái chuyện chín giới ấy, thì đều quay về với Như Lai. Bởi vì Ngài đã vĩnh viễn hết cả những cái khổ rồi, cho nên chín giới người ta quy về Ngài. Thì nay những cái gì mà Ngài đã thành ấy, thì bây giờ ta đều đó, nghĩa là Ngài đã làm, bây giờ là mình đang nguyện đấy. Nguyện Ngài làm, Ngài được cái gì thì ta sẽ được những cái ấy. Những cái mà Ngài đã tu ta sẽ tu, những cái mà Ngài đã thành bây giờ ta sẽ thành. Tiếp. Bốn lời thề đều duyên về tứ đế. Thì con chỉ bốn cái duyên đấy để con giả. Thì ở đây nói là duyên theo khổ đế mà phát nguyện. Còn phiền não vô tận thể nguyện đoạn thì duyên theo tập đế mà phát nguyện. Pháp môn vô lượng thể nguyện học thì duyên theo đạo đế phát nguyện. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, duyên theo diệt đế phát nguyện. Thế bây giờ con giảng bốn cái duyên này đi. Sở dĩ mà phát cái nguyện này không phải tại a du bất chiết hay là cứ đọc ở đầu lưỡi, mà sở dĩ phát cái nguyện này là vì con đã có cái khổ đế. Như con vừa nói vừa nãy, khổ đế là cái trí tuệ thấy rõ cái khổ của chúng sanh. Thấy đã gọi là chúng sanh thì chúng sanh nào cũng khổ, từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, nơi nào cũng là khổ. Mà vì mình có cái trí tuệ thấy rõ như thế, thấy quyết định như vậy, thế cho nên mới không nỡ làm ngơ. Vì có cái trí tuệ khổ đế mới phát cái nguyện làm sao? Thành vô biên thể nguyện độ. Thế còn câu thứ hai, bởi vì có cái tập đế, có cái tập đế tức là có cái trí tuệ thấy rõ ràng rồi, thấy quyết định chúng sanh sở dĩ nó khổ là bởi vì nó có tập. Tập nghĩa là cái gì? Thế đấy là cái gốc khổ. Bởi vì đã có cái trí tuệ thấy rõ cái gốc này, cho nên mới nguyện, nguyện trừ tận cái gốc ấy đi. Thế cho nên không những trừ tận cái gốc ở nơi mình để cho mình đỡ khổ, mà còn lo trừ tận cái gốc khổ của tất cả chúng sanh, để cho tất cả chúng sanh nó khỏi khổ. Thế cho nên nói là duyên theo tập đế mà phát cái nguyện phiền não vô tận thể nguyện hòa. Còn câu thứ ba.
Câu thứ ba là pháp môn vô lượng thể nguyện học là duyên theo đạo đế mà phát nguyện.
là bởi vì có cái trí tuệ biết rõ, quyết định được là duy chỉ có những pháp môn của Phật đã vạch ra, những cái đường lối Phật đã vạch ra là có thể giải thoát được. Cái nhân khổ là tập, và cái quả khổ là những cái khổ hiện tại luân hồi sinh tử. Thì chỉ có cái phương pháp của Phật đã đặt ra, những cái đường lối của Phật đã đặt ra mới có thể giải thoát được. Vì có cái trí tuệ biết cái việc ấy, cho nên bây giờ quyết định học hết những các pháp môn để chỉ đường cho chúng sanh, để biết những cái phương pháp, chỉ những cái cách thức cho chúng sanh để cho họ tu hành, cho họ hết khổ. Thế còn cái thứ tư,
Phật đã thể nguyện thành là riêng việc đế mà phát nguyện, bạch thầy là con
chính chữ Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, mà tàu người ta dịch là diệt. Chính chữ Niết Bàn nghĩa là diệt. Phật không nói Niết Bàn là cực lạc. Phật không nói Niết Bàn là cực lạc, mà Phật lại nói Niết Bàn là diệt. Để chỉ cái cảnh giới giải thoát cho các vị tu. Phật không nói cực lạc, Phật nói là diệt. Mình nói tiếng Ấn Độ mình không hiểu nghĩa thì mình cứ tưởng Niết Bàn là cái gì, là cái gì vui lắm. Nhưng mà thật chính nghĩa chữ Niết Bàn là diệt. Người Tàu người ta dịch cho tiếng của người ta học, người ta dịch là diệt. Tại sao Phật không nói một cái gì vui? Như chúng ta bây giờ học Phật bảo về cực lạc, về cảnh giới thật vui, nhưng mà Phật lại bảo về cái cảnh giới gọi là diệt, cứ diệt sạch đi. Thế tại sao Phật lại không khuyên ta về cảnh giới an vui, mà Phật lại bảo đi về cái cảnh giới diệt sạch? Thế là thế nào? Ẩn đề cái chữ diệt để nhấn mạnh cái việc này. Đã. Tức là cái chữ Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, nhưng mà chính nghĩa của chữ Niết Bàn ấy là diệt. Dùng ngay cái chữ diệt để cho mình thấy cái cảnh giới, cái tâm của mình nó đủ hết rồi. Nó không phải cầu cạnh cái gì, không phải xây dựng cái gì, không phải gì. Mà chỉ vì mình lầm mê, chỉ vì phiền não, cho nên bây giờ chỉ có một việc, một cái công phu là buông cho sạch những cái mê, tỉnh ra. Và đừng có tu tập những cái phiền não nữa. Đừng có hôm nay kết một tí, mai kết một tí những cái thứ phiền não nữa. Thì mình sẽ trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Mà cái chân tâm bản tánh của mình ấy, thì nó đủ hết cái thường lạc ngã tịnh, không phải tìm cầu cái gì thêm cả. Thế cho nên Ngài bảo cứ tu tất cả các công phu của mình bây giờ đây, là chỉ cần diệt cho sạch những các cái mê hoặc, những các cái phiền não. Cho nên gọi Niết Bàn ấy, là tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu người ta dịch là diệt. Mình nghe một chữ diệt là mình biết ngay. Đấy, hễ cứ diệt sạch đi thì là mình trở về cái chân tánh của mình.
Phật kính bạch thầy, con xin thầy giảng cho con chín giới đó, có phải là nói về chín pháp giới không bạch thầy?
Chín pháp giới.
Bạch thầy, như vậy thì cái chữ chín giới với chín cõi,
chín cõi nó khác nhau. Cái chín giới là chín pháp giới đều quy y cả thánh lẫn phàm. Còn chín cõi là cái chỗ ở của các phàm phu thôi, chứ không phải chỗ ở của các bậc thánh. Chín cõi là có chỗ thì gọi là 25 cõi, có chỗ thì gọi là 3 cõi, nó cũng là một chỗ đấy thôi. Thế nhưng mà chia trẻ ra thì nói nó thành nhiều. Vậy thì chúng ta thấy cái tứ đế là pháp môn của các vị thanh văn và của tiểu thừa, mà tứ hoằng thể đây ấy, là pháp môn của thừa nào?
Đó,
pháp môn của đại thừa, của Bồ Tát. Như thế cho nên biết rằng tứ đế là căn bản của cả tiểu thừa đại thừa, không có một giáo lý nào của Phật mà lại ra ngoài được tứ đế cả. Tứ đế là gốc, nhiều vị không biết thì cứ nói là đấy là riêng của tiểu thừa, nhưng thực tứ đế là chung cả. Tất cả giáo lý của Phật xây dựng ở trên tứ đế. Tiểu thừa hay đại thừa đều dựa ở trên tứ đế mà có. Tiếp.
Song với tứ phần đây là chỗ của Bồ Tát tu. Nay khắp khiến cho chúng ưu đồ đều đấy, đều giấy nguyện đây để chống đặng cái đạo quả vô thượng Bồ đề mà thôi.
Khiến chúng ta đã nhớ rằng chúng sanh nào nó cũng có khả năng thành Phật cả. Cho nên bây giờ khuyên những các u đồ người ta phát tâm Bồ Đề. Có phát tâm Bồ Đề được thì mới ăn thua. Cho nên khuyên những người ở cõi âm, người ta tỉnh ra, ta sám hối hết tội và người ta lại phát tâm tu. Cho nên đây khuyên cho người ta phát tâm Bồ Đề để sớm được cái quả vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là thế nào? Tức là bởi vì tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên gieo duyên cho tất cả.